Đế Bá, chương 1392, chuyện cũ không thể đuổi, gocchuyenaudio.com, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, mặc dù nói, có người nói ngươi là vương bát đản, có người nói ngươi là hỗn đản, cũng có người nói giống như là cặn bã, không, phải nói ngươi là một thạch cặn bã. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi cười có chút vui vẻ. Mặc kệ người khác nói ngươi thế nào, kỳ thật đối với chuyện này, ta cảm thấy là rất thoải mái, sự tình ngươi làm, đối với chúng thần chư thiên mà nói, đó là so với ăn một con ruồi còn muốn buồn nôn. Nói thật ra, đối với đám vương bát đản kia ta là luôn luôn không thế nào chào đón. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười có chút ác thú vị. Con vịt trầm mặc ở thời điểm này nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra. Vậy ngươi tương lai sẽ làm như thế nào? Ngươi đừng tới phỏng đoán ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu nói ra, ta với ngươi không giống nhau, con người của ta không có ý thức trách nhiệm gì mà nói ta làm hết thảy, đó là vì chính ta, về phần cái khác nha ta cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Thật sao, con vịt nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra, mặc dù nói ta là không có rời đi nơi này, nhưng mà ta cũng nghe một chút tiên đế nói qua chuyện của ngươi, ta nghe minh nhân tiên đế nói qua một chút đồ vật, nghe nói ngươi thủ hộ qua nhân tộc, chẳng lẽ, ngươi không có nghĩ tới làm tiếp một ít chuyện sao? Làm chuyện gì, như năm đó ngươi làm dạng kia, hoặc là giống phi dương tiên đế làm một ít chuyện. Ha ha ha, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, thẳng thắn mà nói, những chuyện này ta không có hứng thú gì, lại nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta làm những gì hay sao? Có khi là minh nhân tiên đế hy vọng ngươi làm một ít gì? Con vịt trầm mặc một chút, sau đó nói, minh nhân, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Minh nhân tiểu tử này không chỉ là nhân từ, có đôi khi, hắn giống như là một vị phụ nhân, không chỉ là bởi vì lòng dạ đàn bà cũng là bởi vì ngẫu nhiên, tay hắn khá dài. Năm đó hắn chạy đến nơi đây, trùng hợp gặp được ngươi, có lẽ, bởi vì hắn nôn một ít chuyện khổ sở đi. Bất quá, năm đó minh nhân tiểu tử chạy rất nhanh, nếu như ta không có đoán sai, là ngươi cho hắn một chút gợi ý đi. Ta đã quên rồi, con vịt khe khẽ lắc đầu, nói ra. Ký ức của ta là càng ngày càng không tốt, thường thường sẽ đem một ít chuyện quên mất sạch, nhiều khi tựa như một giấc mộng. Quên đi, là một chuyện tốt, không thể quên đi, đó mới là thống khổ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ở trong lời nói, có cảm khái mà người bình thường nghe không hiểu, hắn nhìn lấy con vịt nói ra. Kỳ thật ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, ngươi quên đi càng nhiều, nói rõ ngươi liền cách thành công càng ngày càng gần, khi ngươi hoàn toàn quên đi, vậy ngươi liền thành công. Con vịt không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng, hắn cũng không khỏi hơi xúc động, nói ra. Có lẽ đi quên đi cũng không nhất định là chuyện xấu, sau khi quên, cảm giác liền là một loại trùng sinh. Đây là sự tình thật đáng mừng cỡ nào, trùng sinh, đây là sự tình bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nếu như ngươi thành công, cái kia chính là sáng tạo ra một đại kỳ tích vạn cổ, cái này khiến bao nhiêu tiên đế vì đó hâm mộ trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có bao nhiêu người thử qua trùng sinh, nhưng mà, đều thất bại. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đối với Lý Thất Dạ tán thưởng, con vịt không có cao hứng gì, hắn nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra. Chính như minh nhân tiên đế nói, ngươi đã trải qua nhiều như. gocchuyenaudio.com, vậy, ngươi quên qua sao? Quên đi, đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ nhìn không khỏi rất xa, trong lúc nhất thời, ánh mắt không khỏi vì đó mê ly qua rất lâu sau đó, hắn cười nói ra. Ta không có lựa chọn gì cần quên đi, có thống khổ có khoái hoạt, mặc kệ là thống khổ khắc cốt minh tâm, hay là khoái hoạt lạc ấn trong tâm, những cái này đối với ta mà nói, đều là kinh lịch chịu nặng năm tháng rất dài. Không nguyện ý đi hồi ức nhất là vui vẻ, mà không phải thống khổ. Ta không đi quên, ta chỉ là không muốn suy nghĩ nó. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ chậm rãi đi, ở dưới bóng lưng kéo thật dài, tựa hồ có cô độc làm cho không người nào có thể phẩm vị, ở dưới bóng lưng thật dài kia tựa hồ có tịch mịch làm cho không người nào có thể hiểu. Lý Thất Dạ đi xa, con vịt ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói ra. Tình đến đã lâu tình phai nhạt, là đa tình, hay là vô tình? Nói xong lời cuối cùng, con vịt cũng ngây dại. Rất lâu sau đó, con vịt lấy lại tinh thần, nở nụ cười tựa hồ tại thời khắc này hắn là thoải mái như vậy, hết thảy đều trở nên phong khinh vân đạm, hết thảy đều theo gió mà đi, trong chuyện cũ, hắn lựa chọn quên. Con vịt lại một lần nữa ngồi xổm trở về ổ đá, lại một lần nữa hóa đá, biến thành một con vịt đá tựa hồ, từ đó về sau, hắn liền biến thành tảng đá, không có thất tình lục dục, không có chuyện cũ, không có hỗn loạn. Rời đi vị trí con vịt, Lý Thất Dạ có chút mờ mịt, mặc cho ngựa gỗ chậm rãi hành tẩu không căn cứ, con vịt nói, không khỏi khơi gợi lên một chút cảm xúc của hắn. Vạn cổ, đây là tháng năm dài đằng đẵng cỡ nào, đã trải qua bao nhiêu người, đã trải qua bao nhiêu sự tình, đã bao nhiêu năm, có ít người, có một số việc, hắn luôn luôn không cách nào tiêu tan, chính như hắn nói, hắn không có lựa chọn quên đi, mà là lựa chọn không đi hồi ức. Nhưng là, luôn luôn có một ít người, luôn luôn có một ít sự tình, đối với hắn mà nói, là như vậy khắc cốt minh tâm, là như vậy không cách nào thoải mái. Đối với bất tử bất diệt hắn tới nói, thống khổ, không có cái gì thật là đáng sợ, mặc kệ là cái gì tuế nguyệt, hắn cũng dám đi trực diện nổi thống khổ của mình, mặc kệ là nhục thân đau nhức hay là đau nhức sâu trong linh hồn, hắn đều có thể thừa nhận, nhưng mà thời điểm hồi ức khoái hoạt cái này ngược lại là biến thành một loại thống khổ khác. Người vui sướng, chuyện vui sướng, người không cách nào quên, sự tình không cách nào quên, đều tan thành mây khói, mà hắn lại như cũ còn sống, đây chính là cái giá của bất tử bất diệt. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, hắn không khỏi cười khổ một cái, lẩm bẩm nói ra. Thật sự là mê muội, ta lúc nào nhiều ưu sầu đa cảm như vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói ra. Chuyện xưa như sương khói, ta chỉ một đường đi tới trước, không nhìn lại quá khứ ta, liền là Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, hắn liền tựa như là vung đi hết thảy phiền não, hết thảy chuyện cũ. Xuất phát hướng mục đích tiến quân, ta tới tại một thế này, ta nhất định phải có thu hoạch. Lúc này, Lý Thất Dạ bế nghĩ thiên hạ, khinh thường bát phương lại trở về, ánh mắt của hắn đã tập trung vào một phương hướng, thúc giục ngựa gỗ bước nhanh đi tới. Cách chương.